Chuyện mua phim là chuyện nhỏ. Để em đẩy xe cho chị tới chỗ ghế đá sát đường. Chị đừng đi đâu nghe, nhớ chờ em. Được rồi, chị đi đâu được mà lo. Em đem theo tiền không? Duy ngắt lời chị nuôi. Với em, tiền liền với ruột, lúc nào em cũng bỏ tiền trong túi. Em đi nghe. Dứt câu, Duy thong thả vừa nhìn dòng xe cộ vừa đi qua đường. Vì phải qua tới hai làn đường nên cô đi cũng hơi lâu. Trong lúc đó, Bảo Hân đang mỉm cười nhìn mấy em nhỏ chơi trò thả bong bóng trên trời. Cô nhìn say sưa, mắt ngời niềm vui. Xin lỗi, chị có phải là Bảo Hân không? Một tiếng nói cất lên, cắt ngang nụ cười của Hân. Cô nhìn người con gái ăn mặc modern đang vung vẩy chiếc bóp da đắt tiền trên tay. Cô gái xinh đẹp, một sắc đẹp rực lửa kiêu kỳ. Bảo Hân chậm rãi. Bảo Hân là tôi. Tôi không quen chị. Chị là ai? Chị muốn gì ở tôi sao? Cô gái chắc đắng. Ngữ mày suốt ngày ngồi xe lăn, đi tới đâu mà biết ai. Tao chính là người đang rất căm hận mày. Bảo Hân vẫn từ tốn. Tại sao? Chúng ta không biết nhau, tại sao chị lại căm hận tôi? Cô gái nhếch môi. Mày có từng nghe qua cái tên Kiều Oanh chưa? Bảo Hân chau mày. Một lúc sau cô nói. Chị là con gái của sếp anh Đình Giang đúng không? Kiều Oanh rùng vai. Thì ra anh ta cũng nhắc đến tên tôi cho chị nghe đấy. Vâng, anh Giang thường hay nhắc tên chị. Anh ấy khen chị xinh đẹp. Thầm kêu anh nạt ngang. Dẹp mẹ nó trò khen vẫy đuôi đó đi. Hôm nay tao muốn mày trả lời tao một chuyện. Bảo Hân bất mãn. Tôi đang nghe đây. Kêu anh nhếch môi. Thế này nhé, Đình Giang là người có tài. Anh ta sẽ được ngồi ở vị trí dưới một người trên hàng ngàn người. Ba tao đã sẵn sàng cho Giang chiếc ghế phó tổng giám đốc. Tao yêu Giang, Giang cũng rất thích tao. Nếu mày không năn nỉ khiến Giang động lòng, vì Giang là người sống rất tình cảm, chắc chắn anh ta không chạy theo mày. Bảo Hân nghẹn đắng. Chị nói cái gì? Tôi năn nỉ anh Giang à? Tình yêu là điều rất thánh thiện. Tôi không bao giờ năn nỉ van xin bất cứ lòng thương hại của ai hết. Nói như chị, anh Giang vì thương hại sự tật nguyền của tôi mới cưới tôi sao? Kiều Anh cười ngất. Mày nghĩ mày sẽ có ngày cưới thật hả? Đàn ông thời nay thằng nào không mê con gái giàu? Huống chi mày lại quá giàu. Mày có khi nào nghĩ đến việc Giang cố gắng cưới được mày? Anh vừa được tiếng tốt, vừa trở thành người giàu có. Rồi sau đó hả? Anh ta mặc sức chơi bời. Vợ què làm sao nhảy, làm sao sắm đôi đi chơi? Tiền có, mua em nào không được. Bảo Hân tái mặt. Những lời nói của cô gái đẹp như từng nhát búa đóng vào trái tim cô. Tay cô bám vào thành xe run rẩy. Kiều Anh đắc ý. Sao? Tao nói trúng quá phải không? Mày nên biết á. Nè chị, người đẹp lịch lãm như chị sao có thể ăn nói độc địa y như rắn rết đang lèo trong ruột gan chị vậy hả? Chị im ngay, nếu không đừng trách tôi. Thanh Duy bất ngờ xuất hiện. Cô nắm một cánh tay Kiều Oanh, nét mặt đầy phẫn nộ. Kiều Oanh hét nhỏ. Mày là đứa nào? Chuyện không liên quan tới mày. Mày xía vô coi chừng chết đó. Bỏ tay ra. Thanh Duy gằn gằn. Tao là em gái của chị Hân. Xúc phạm đến chị tao tức là xúc phạm tao. Mày yêu anh Giang và anh Giang cũng yêu mày à? Chuyện này hơi kỳ cục đó. Nếu anh ta yêu mày, sao anh ta còn cưới chị tao? Chả lẽ mày thua cả người con gái tàn tật? Mày biết vì sao không? Tao có cần biết, nhưng cách nói năng của mày buộc tao phải nói. Hình hài mày rất đẹp. Đáng tiếc trái tim mày vừa tàn tật vừa mù lòa. Thua chị tao là phải. Kiều Oanh giận dữ. Con kia, mày biết tao là ai không? Tại sao dám nói tao như thế?
Thanh Duy nhếch môi.
Kể cả bà là con của tổng thống, tôi cũng không sợ. Thấy sao nói vậy? Sai gì chứ? Quay qua bảo Hân, Duy nói: Em xin lỗi để chị ngồi một mình. Giờ mình về hay chụp hình tiếp hả chị? Bảo Hân thở dài: Mình về đi em, hôm khác chụp vậy. Duy mỉm cười: Thế cũng được. Dứt lời, cô trừng mắt nhìn xoáy vào mắt Kiều Anh. Ánh mắt mang hình viên đạn của Duy khiến Kiều Anh nhột nhạt. Cô biết mình đã gặp phải một tổ ong vò vẽ, lờ mờ là bị ong chích cho sưng mặt tàn đời. Đình Giang chưa đám cưới, cô vẫn còn cơ hội. Kiều Anh không thể thua con nhỏ ngồi xe lăn đó. Không bao giờ thua. Buổi sáng, Thanh Duy chưa kịp ăn điểm tâm, cô nhận được điện thoại của Hoàng Ngân. Duy mở máy. Chị nghe nè Ngân. Giọng Hoàng Ngân đầy nước mắt. Chị Duy đang ở đâu vậy? Bà nội em đang cấp cứu trong bệnh viện Chợ Rẫy. Chị đến được không? Thanh Duy kêu hoảng. Bà bị làm sao? Nặng lắm hả Ngân? Chị vô ngay. Tắt máy, Duy đứng lên nói với Bảo Hân. Bà nội anh Phúc đang cấp cứu. Hoàng Ngân khóc nói thế, nhưng em chưa kịp nghe bà bị sao. Chị ăn một mình, em vô coi bà thế nào. Bảo Hân thở dài. Chị cũng muốn đi. Em hiểu tâm trạng của chị. Không còn tình cũng còn nghĩa. Em đang nhủ lòng thế. Ngay bây giờ thì chưa nên. Chị ở nhà chờ em tới coi sao. Thu xếp được em về đón chị. Bảo Hân gật đầu. Vậy cũng được. Nhớ thông tin cho chị ngay nhé. Chị nóng ruột lắm. Hồi chị nằm viện, bà còn khỏe. Bà vô ở hẳn bệnh viện chăm chị đó. Giờ không giúp bà được, chị bức rứt lắm. Thanh Duy an ủi Bảo Hân. Mình là chị em. Bây giờ em giúp chị chăm sóc bà. Coi như chúng ta đáp lại ân tình cho bà. Chị đừng buồn nghe. Em đi đây. Thanh Duy vội vã dắt xe ra cổng. Bảo Hân nhìn theo, nước mắt cô rơi lặng lẽ. Làm người, Hân không biết giữa cái khổ sở đói khát và cái việc phải ngồi xe lăn, cái nào đáng khao khát hơn. Giá như cô đi lại được như mọi người mà phải đổi cả gia tài này, cô cũng cam lòng. Buồn thật. Thanh Duy tất tã chạy đến phòng cấp cứu. Hoàng Mai ngồi cách xa ông bà Hữu và Ngân một khoảng cách. Nét mặt Mai thất thần, đau đớn lẫn căm hận. Là Duy thoáng nhận thấy. Cô gật đầu chào ông bà Hữu. Cô hỏi Ngân. Bà thế nào rồi Ngân? Hoàng Ngân lắc đầu. Em không biết. Người ta đang cấp cứu cho nội. Nghe nói bà bị tai biến mạch máu não. Tạm thời tính mạng không sao, nhưng khả năng bà hôn mê và nằm liệt rất cao. Thanh Duy kêu lên. Trời ơi, sao lại để xảy ra chuyện kinh khủng này chứ? Nhất định bà đã gặp một cú sốc rất nặng. Hoàng Ngân ấm ức. Tất cả đều do bạn gái yêu quý của anh hai gây nên đó. Yêu đương gì hạng người đó chứ. Thanh Duy từ tốn. Ngân à, em bình tĩnh nghe chị nói được không? Hoàng Ngân chì chiết. Em đã biết chị là bạn của chị ta, chắc chắn chị lại bênh vực bạn chị. Em đâu lạ tính chị nữa. Duy nhẹ nhàng. Vấn đề không phải thế. Chị không tin em cứ hỏi chị ta kìa. Duy nói thêm. Anh Phúc ghé đây chưa? Anh Phúc đang mổ cho bệnh nhân không ra được. Sáng sớm nội còn dậy tưới hoa rồi vô ăn sáng. Em không biết giữa nội và chị Mai xảy ra chuyện gì. Nhưng dạo này chị ta luôn dành chăm sóc nội. Kết quả bây giờ nội nằm trong kia. Chị nói xem em phải nghĩ thế nào đây? Thanh Duy vỗ vai trấn an Ngân. Em bình tĩnh lại, mọi việc sẽ sáng tỏ. Bà nội phước cao mạng lớn, bà chưa cam lòng bỏ hai anh em Ngân đâu. Em đừng khóc thế, để chị nghĩ cách vô thăm bà trước. Tuy nói vậy, Duy vẫn hiểu cô không hy vọng vào được trong. Dù khoác vô người chiếc áo blue trắng cũng vậy, vì cô là bác sĩ khoa tim mạch và vì cô mới chỉ là sinh viên năm ba. Đúng lúc ấy, Duy nhìn thấy bác sĩ Lê Công Dương trưởng khoa tim hở đi gần tới. Thanh Di vội bước tới chặn đường bác Dương. Cô từ tốn: "Em chào trưởng khoa." Bác sĩ Dương nhíu mày:
"Cô là Thanh Duy đúng không? Tên và tính cách đúng là của Nam Nhi. Em làm gì dưới này?"
Thanh Duy khẽ nói: "Dạ, em có người nhà đang cấp cứu. Em muốn vào nhưng bác sĩ không cho. Bác sĩ giúp em được không?"
"Người nhà em à, thiệt không?"
Thanh Duy cười hiền: "Chính xác là bà nội của bác sĩ Phúc. Anh ấy đang mổ. Ba mẹ ảnh rất muốn biết tình trạng của bà cụ, thưa bác sĩ." Bác sĩ Dương mỉm cười:
"Em theo tôi."
Bác sĩ Dương nói vài câu với bác sĩ trực cấp cứu. Vậy là Di vô được. Cô ứa nước mắt nhìn bà Tường nằm trên giường bệnh. Xung quanh rất nhiều máy móc đang khởi động theo dõi bệnh tình của bà. Bác sĩ Thạch chậm rãi nói với Duy:
"Bà cụ hình như gặp phải cú sốc rất lớn. Cũng may bà cụ còn nghị lực, các dây thần kinh não bộ không bị đứt. Nhưng bà cụ sẽ liệt đôi chân và hôn mê lâu đó."
"Liệu dùng phương pháp châm cứu và vật lý trị liệu để chữa trị đôi chân bà cụ được không anh?" Thanh Nhi khẽ khàn hỏi. Bác sĩ Thạch gật đầu:
"Tôi nghĩ nhiều người đã hồi phục nhờ gia đình chăm sóc kỹ. Bác sĩ Phúc chắc chắn có cách giúp bà."
Thanh Duy từ tốn: "Cảm ơn anh. Tôi muốn hỏi, bà cụ nằm ở đây hay chuyển qua hồi sức cấp cứu?"
"Tạm thời vẫn phải nằm đây."
"Tôi không làm phiền anh nữa. Rất mong anh tìm ra phương pháp tốt nhất để chữa trị cho bà." Thanh Duy trở ra ngoài. Cô thông báo lại tình hình bà cụ cho vợ chồng ông Hưởng nghe. Sau đó cô ngồi cạnh Hoàng Mai. Hoàng Mai giận dữ: "Mày muốn gì ở tao? Tao không hại bà. Tất cả do bà tự té tự ngã. Mày tin hay không thì tùy." Thanh Duy nói: "Tao lúc nào cũng coi mày là bạn. Bà bị sốc nặng, tao dám chắc bà đã phát hiện ra điều gì đó. Mày có sơ sẩy gì không?"
Mai lắc đầu: "Tao lúc nào cũng cẩn thận từng chút. Muốn nói gì, tao đều suy nghĩ cặn kẽ rồi mới nói. Tao vẫn không nghĩ được lý do."
Duy chậm rãi:
"Tao chăm bà cụ 2 năm. Tao biết rõ bà cụ nuốt giận và chịu đựng rất cao. Không dễ dầu chút lý do vớ vẩn đốn ngã bà được. Chắc chắn mày và anh Phúc đã làm gì đó."
Mai gắt lên: "Đã nói là không mà. Mày không tin tao hay sao? Hồi sáng thái độ của bà nội rất lạ. Bà gọi tao bằng chị, chứ không còn thân mật với tao con cháu. Tao lấy nước để bà rửa mặt, bà cũng nói chị cứ để đó, đi học thì đi mau đi. Tao đâu làm gì để bà phải gắt gỏng với tao. Lạ thật."
Hoàng Mai chợt hoang mang:
"Hồi tối tao và anh Phúc cãi nhau, nhưng ở ngoài vườn trước cổng. Giờ đó bà và ba mẹ đều đã ngủ. Tao nghĩ bà không thể nghe được gì."
"Mày sao vậy? Hết chỗ cãi lộn chắc. Bức vách có tai, mày phải hiểu chứ. Sáng nay bà nói gì với mày?"
Mai thở dài: "Bà không cho tao giúp bà lau mặt. Sau đó bà bảo tao nên tránh xa anh Phúc. Tao đã nói với bà một câu quá ngốc hết."
"Câu gì?"
"Khi ấy ức lòng tao, tao nói bà. Bà tưởng tôi xa Phúc dễ thế sao? Khi các người kéo tôi giới thiệu với mọi người, ai nghĩ cho tôi? Dù chỉ đóng giả yêu, nhưng trai gái một nhà, anh Phúc lợi dụng danh nghĩa quan hệ với tôi, bà biết không?"
Tao chưa nói dứt câu, bà đã chỉ tay vào mặt tao và hét một câu: "Mày, tao đánh!" Rồi bà nằm vật xuống bất động.
Thanh Duy lắc đầu:
"Tao hiểu rồi. Mày đi quá xa sự thỏa thuận ban đầu. Mày hại bà thế này, ai tha thứ cho mày đây?"
"Nhưng tao chưa lấy hết số tiền Phúc hứa. Tao yêu ảnh thật, tao không muốn đi đâu nữa."
Cách nói của Mai khiến Duy thấy tội nghiệp cho bạn. Mấy năm cam phận cuộc sống thiếu thốn để học tập, nó vẫn vui vẻ. Vậy mà vừa được ăn ngon ngủ ấm, nó đã thay đổi tất cả. Chính Duy và cả Phúc nữa đã gián tiếp đẩy nó tới kết cục này. Ai thấy tiền không ham?
Hoàng Mai nói:
Tao phải làm sao đây Duy?
Duy từ tốn: Mày nên trở về cuộc sống cũ. Chút tự trọng còn lại của con người, mày nên rút lui trước khi bị người ta đuổi. Tao chỉ có thể khuyên mày câu đó, tùy mày tất cả.
Hoàng Mai cay cú: Tao hiểu rồi. Dẫu thế nào tao cũng không thể không đòi tiền. Gia đình bà ta không thích tao. Bà già lúc nào cũng so sánh tao với mày. Phúc cũng thế.
Tao không muốn bị phiền phức lúc này. Để hai đứa không bị tổn thương lẫn nhau, tao sẽ tìm nhà trọ khác. Thế nha.
Thanh Duy ngồi cùng bà Hằng một lúc nữa, sau đó cô quay về phòng trọ. Tâm trạng cô rất buồn. Bác sĩ Quân nói với Thanh Duy:
Ca trực hôm qua, Duy đã làm chuyện gì khiến bác sĩ Thùy Anh bất mãn vậy?
Thanh Duy lắc đầu: Em vẫn bình thường. À không phải, có một chút vấn đề. Bác sĩ Thùy Anh bảo em lấy ven để truyền dịch cho bệnh nhân giường số 3 phòng 2. Bệnh nhân rất khó lấy ven. Em đã sơ ý làm chảy máu của bệnh nhân.
Tại sao anh hỏi em như vậy?
Bác sĩ Quân chậm rãi:
Thật ra tiếng là bác sĩ, nhưng chúng ta không được đào tạo kỹ như các điều dưỡng viên về cách tiêm chích. Đầu tiên bác sĩ nào cũng mắc sai lầm cả. Muốn tiến bộ, anh còn tập lấy ven của anh và những người trong nhà mỗi khi họ cần truyền dịch. Chuyện này đúng ra bác sĩ Thùy Anh phải hiểu và không nên làm lớn chuyện chứ.
Thanh Nhi kêu lên: Thật ra là sao ạ?
Trong sổ giao ban, bác sĩ Anh nói chuyển em lên phòng khám thực tập.
Duy thở dài: Em hiểu rồi. Em không trách bác sĩ Anh. Thật ra bác sĩ ngồi phòng khám còn quan trọng hơn chúng ta nữa. Em cảm ơn anh.
Thanh Duy đứng lên kịp lúc Lê An bước tới.
Bác sĩ Dương biểu tôi kêu Duy lên lầu 7 của khoa tim mạch.
Duy cười nhẹ: Duy đi ngay đây.
Bác sĩ Quân nói:
Duy khoan đi, tôi gặp bác sĩ Dương để phản ảnh lại cho em.
Duy từ tốn: Em thấy không cần thiết đâu. Lầu 7 cũng thuộc khoa tim, trên đó bệnh nhân đông. Em thấy mình lên cũng đúng. Chào anh.
Lê An vừa đi vừa nói với Duy:
Tôi nghe mấy chị điều dưỡng nói bác sĩ Thùy Anh ghét Duy, sợ Duy cướp mất tình yêu.
Thanh Duy kinh ngạc: Duy cướp tình yêu của bác sĩ Thùy Anh à? Thật là không thể hiểu nổi. Bác sĩ Anh yêu ai Duy có biết đâu.
Lê An điềm đạm:
Tại Duy quá vô tư, nhìn cuộc sống bằng ánh mắt dung dị. Em không biết bác sĩ Thùy Anh rất thích bác sĩ Phúc à?
Duy chau mày: Liên quan gì đến Duy? Sao bác sĩ Anh vô lý như vậy?
Vì bác sĩ Phúc không quan tâm bác sĩ Anh, không thích Gia Hân. Bác sĩ Phúc chỉ quan tâm em.
Trời đất! Thì em và bác sĩ Phúc từng có thời gian quen biết nhau. Bác sĩ Phúc coi em như em gái thôi mà.
Lê An lắc đầu:
Ai cũng biết bác sĩ Phúc thích em, luôn lo lắng cho em. Chính anh về thực tập bệnh viện này không ngoài mục đích được gần Duy. Nhưng anh thấy Duy được rất nhiều bác sĩ nam ở đây quý mến, nên anh đã không dám nói gì. Không yêu thì là bạn. Anh muốn mãi có một cô bạn nhỏ như em hơn là phải mất tất cả.
Thanh Duy ngỡ ngàng: Anh Lê An, em...
Đừng nói gì hết. Sự việc tới nước này em cũng không cần né tránh nữa. Bác sĩ Phúc là người đàng hoàng, em nên đón nhận tình cảm của bác sĩ Phúc.
Duy cúi đầu im lặng. Việc bà nội của Phúc bị tai biến vẫn day dứt lòng cô. Bây giờ thêm những lời nói của Lê An khiến Duy bối rối vô cùng. Cô nhận lời Phúc thì người hận cô ghét cô nhất không ai khác ngoài Mai. Cô và bác sĩ Anh chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Cô đủ bản lĩnh để đối đầu bác sĩ Anh. Với Hoàng Mai thì khác. Dù sao hai đứa đã có tới 3 năm đồng cam cộng khổ. Những tháng tới tiền nhà cô chưa có tiền, Mai đều bỏ ra đóng trước. Mới đầu mùa khô này thôi, thương cô ngủ trên gác nóng sẽ khô người. Mai một hai bắt cô xuống ngủ chung. Mai còn hát những câu về
Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mơ, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng.
Mai cười cười. Tao sinh ra và lớn lên ở mảnh đất dệt lụa Hà Đông, nhưng suốt tuổi thơ tao không được một chiếc áo đẹp. Giờ tao là cô sinh viên sống ở Sài Gòn, liệu có chút nắng Sài Gòn nào rọi ánh vàng hào quang cho tao không nhỉ? Kỷ niệm thì rất nhiều, hai đứa khác nào chị em ruột, giờ phải trở mặt với nhau, duy làm nổi sao? Đang suy nghĩ mông lung, Gia Hân từ ngoài đi nhanh tới chỗ An và Duy. Gia Hân hỏi Duy:
Nghe nói bà bị trả xuống phòng khám lầu 7 rồi hả?
Duy so vai: Sinh viên thực tập như bọn mình càng nên đi các phòng ban, như thế sẽ có kinh nghiệm cho việc khám chữa bệnh và điều trị bệnh sau này. Nhưng Hân vẫn không thể chấp nhận một sinh viên giỏi như Duy còn bị họ tung qua hứng lại. Môi trường lương y này chẳng phải ai cũng từ mẫu như tụi mình tâm niệm. Theo Hân, Duy cần đấu tranh. Rõ ràng bác sĩ Thùy Anh có ác ý với bạn.
Duy cười nhẹ: Bỏ đi, thật ra Duy cũng thích bên phòng khám. Học làng nhàng vô phòng này không ổn chút nào. Duy muốn được tự mình chẩn đoán bệnh hơn.
Gia Hân bỗng kêu to: Anh Hoàng Phúc! Không nghe tiếng trả lời, Hân cào nhào: Người gì mà lạnh lùng hơn băng đá. Ủa, Duy coi bác sĩ Phúc kìa, đi đâu như bị ma đuổi thế.
Duy khẽ khàng: Bà nội của bác sĩ Phúc bị tai biến, bà đang nằm cấp cứu. Hồi nãy anh Phúc bận trong phòng mổ, chắc bây giờ mới ra thăm bà.
Gia Hân chớp mắt:
Có cơ hội may mắn vậy sao? Tốt quá.
Duy nhìn Hân: Bà nội anh Phúc bị tai biến mà Hân nói có cơ hội may mắn là thế nào vậy?
Gia Hân tủm tỉm: Hân không ác ý. Hân muốn nói bà nội anh Phúc bệnh, Hân sẽ có lý do thăm và chăm sóc bà thôi mà.
Ra thế, Hân cố gắng thử xem. Gia đình bác sĩ Phúc rất trọng nhân nghĩa. Hân chăm sóc bà nội bác sĩ Phúc chu đáo, Duy tin rằng Hân sẽ thắng.
Gia Hân ngập ngừng: Bác sĩ Phúc có bồ, liệu Hân còn cơ hội thật không Duy?
Chưa cưới thì Hân vẫn còn cơ hội.
Duy bỏ nhỏ Hân nghe: Hân hãy ngoan hiền dịu dàng, ắt có được lòng người.
Gia Hân vẻ suy nghĩ: Nói vậy lâu nay Hân rất quá quắt hay sao?
Lê An điềm đạm: Con trai bọn mình không khoái con gái điệu đàng chảnh chọe.
Hân kêu lên: Em đâu có điệu.
Lê An cười cười: Không điệu, nhưng ý mình giàu rồi chảnh, khinh khi người khác, có không?
Hân ngập ngừng: Chuyện này từ nhỏ em quen vậy nên không nghĩ đó là tật xấu.
Cảm ơn anh đã nói thật, Hân nhất định sửa.
Lê An nheo mắt:
Sửa đổi để có tình yêu của bác sĩ Phúc à? Lỡ bác sĩ Phúc không đáp lại tình cảm của em thì sao? Khi đó sẽ giận dữ oán hận phải không? Đừng quá cưỡng cầu những gì không thuộc về mình. Hân đẹp, có học thức, gia đình giàu sang quyền thế, lo gì không tìm được người bạn đời cho bản thân. Cuộc sống không nên ích kỷ so đo Hân à.
Gia Hân thở dài: Em hiểu rồi. Giờ thì em đã biết Thanh Duy được mọi người quý mến vì điều gì. Chào nhé. Thanh Duy nhìn theo Gia Hân, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô hy vọng sau những lời nói của Lê An, Gia Hân sẽ nghĩ thoáng hơn về tình cảm. Bất chợt Lê An hỏi Duy:
Duy này, em nghĩ sao về bác sĩ Phúc?
Đừng hỏi em,
Bởi em và anh Phúc có tình cảm theo kiểu gia đình chủ tớ, và anh Phúc là người chủ tốt. Lê An nhìn Duy.
Em không biết bác sĩ Phúc rất quan tâm em à?
Duy xoa vai. Biết chứ, tính anh Phúc là thế, thích quan tâm đồng nghiệp, em út. Bà nội anh ấy nói anh Phúc đa sầu đa cảm, bởi vậy Duy không thấy gì cần suy nghĩ hết. Lê An gần tới.
Em nghĩ vậy hay em cố tình không muốn biết?
Duy gắt nhỏ. Anh là thật, tự nhiên hỏi em những câu gì đâu không à? Lê An trầm tĩnh.
Anh không vô duyên vô cớ hỏi em, bởi anh về đây không ngoài mục đích được gần em. Anh thích em, nhưng dạo này anh nhận thấy tình cảm bác sĩ Phúc dành cho em còn sâu sắc hơn anh. Hoàng Phúc là người đàn ông tốt, có tư cách. Anh thấy mình không thể cạnh tranh cùng anh Phúc. Duy này, anh yêu em, nhưng anh không muốn kéo dài tình đơn phương. Vì trong mắt em, anh đơn thuần chỉ là bạn. Anh nghĩ Gia Hân rồi sẽ nhận ra tình cảm đích thực của anh. Học là một lẽ, nhưng em đã ngoài 20, cũng nên tìm cho mình một người bạn để yêu thương chia sẻ. Vậy nhé.
Bỏ mặt Duy cùng ánh mắt tròn xoe ngơ ngác, Lê An bước nhanh về khu hậu phẫu thuật tim hậu. Dưới sân bệnh viện, nắng không nhiều, song vẫn tràn trong mắt Duy một mảnh nắng rất vàng, rất lung linh. Cái nắng đặc trưng của Sài Gòn. Nắng gợi nhớ trong Duy buổi trưa đó, cô đã vô tình bị Phúc tông vô xe, như một định mệnh cuộc đời. Thời gian trôi qua, suốt 3 tháng thực tập, Duy đã gặp khá nhiều rắc rối do bác sĩ Thùy Anh đem tới. Nhưng Duy đã bằng tấm chân tình của mình, cố gắng nhẫn nhịn, nuốt nỗi buồn vào tim. Cô không muốn việc học bị đè nặng bởi tình yêu vào lúc này. Đồng nghiệp và các y bác sĩ luôn nhìn thấy một Thanh Duy tươi cười dịu dàng, cần cù học hỏi kinh nghiệm khám chữa bệnh. Suốt thời gian bà Tường nằm hôn mê, cô đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi còn lại của mình để tới bên giường bệnh của bà. Từng chút kiên trì nắn bóp chân tay cho bà, thủ thỉ gọi bà tỉnh lại với cuộc sống, với con cháu. Cuối cùng bà cụ đã tỉnh, đã nhận ra Duy. Bà da diết nói với cô bằng hơi thở yếu ớt và trái tim già nua đang hồi sinh.
Cháu gái, hãy ở với bà. Bà cần cháu Duy ơi. Cháu hứa đi Duy.
Thanh Duy rưng rưng áp tay bà lên mặt cô nhỏ nhẹ. Bà phải cố gắng vượt qua đau đớn. Cháu hứa sẽ đến với bà khi cháu rảnh. Bà Tường mỉm cười yếu ớt.
Cháu không được để con bé Mai vô đây. Bà không muốn thấy mặt nó.
Thanh Duy bối rối. Bà ơi, bà chẳng phải đã nhận Mai rồi ư? Làm người sao tránh khỏi lỗi lầm. Bà cho Mai cơ hội sửa sai bà nhé. Bà Tường nghiêm khắc.
Bà không thể... Vì con bé Mai không phải bạn gái thằng Phúc. Bà không miễn cưỡng cháu bà, không chê bai Hoàng Mai. Nhưng bây giờ bà hiểu ra, thằng Phúc vì muốn bà vui mà ép lòng làm điều sai quấy. Bà không thể làm khổ cháu bà nữa. Mai và cháu là bạn. Cháu hãy giúp bà nói cho nó hiểu. Bà hứa cho nó một số tiền để làm vốn khi ra trường. Bà chỉ làm được thế. Cháu hãy khuyên Hoàng Mai.
Thanh Duy cắn môi. Vâng, cháu hiểu ý bà. Bà yên tâm dưỡng bệnh để còn trở lại nơi vườn lan của bà nữa đó. Bà Tường chợt hỏi.
Cháu có nghe chuyện của Bảo Hân không? Đám cưới của tụi nó vui không cháu?
Thanh Duy cười. Chị Bảo Hân và anh Giang có tới thăm bà trước hôm cưới. Đám cưới rất vui bà à. Chị Bảo Hân ra nước ngoài điều trị đôi chân rồi. Bà Tường xúc động.
Thiệt hả cháu? Nói vậy đôi chân Bảo Hân có thể đi lại, đúng không Duy?
Thanh Duy gật đầu. Cháu tin vào y học ngày nay.